Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai ngày 28 tháng Giêng năm 2013 gồm có suy niệm lời Chúa và sau đó là phần tin quan trọng tuần qua. Kế đó là các tiết mục học hỏi phụng vụ, tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa.
Phúc âm theo thánh Marco chương 3 câu 22 đến 30. Khi ấy, những luật sĩ từ Jerusalem xuống nói rằng: ông ấy bị quỷ Beelzebub ám, và nói thêm rằng: chính nhờ tuấn quỷ mà ông ấy trừ quỷ. Khi đã gọi họ lại, Chúa Giêsu phán bằng dụ ngôn rằng: Sa-tan lại trừ Sa-tan làm sao được? Nếu một nước mà tự chia rẽ nhau, thì nước đó tồn tại làm sao được? Vậy, nếu Sa-tan dấy lên chống đối với chính mình và tự phân tán, thì nó không thể đứng vững được mà phải diệt vong. Chẳng ai có thể vào nhà một người khỏe mạnh và cướp của y nếu không trói được y trước đã, rồi sau mới cướp phá nhà y. Quả thật, ta bảo các ông hay, mọi tội lỗi và mọi lời phạm thượng của con cái loài người sẽ được tha hết. Nhưng kẻ nào nói phạm đến Chúa Thánh Thần sẽ muôn đời không bao giờ được tha. Nó mắc tội muôn đời. Đó là vì họ nói, người bị thần ô uế ám. Quý vị và các bạn thân mến, hoạt động của Chúa Giêsu ở Capernaum miền Bắc Galilee đã có một tiếng vang đến Jerusalem, là trung tâm sinh hoạt tôn giáo của Israel thời Chúa Giêsu. Tuy nhiên, cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu và các luật sĩ từ Jerusalem đến chẳng có gì là tốt đẹp, mà chỉ phơi bày sự ngoan cố của các kẻ thù của Chúa. Sự ngoan cố khước từ đó đạt tới cao điểm khi họ giải thích sai lạc việc Chúa Giêsu dùng quyền năng của mình xua trừ ma quỷ ra khỏi con người, mang lại sức khỏe cho con người. Chúa Giêsu đã rao giảng một cách có uy tín trong vùng Galilee quanh thành Capernaum, cùng với những dấu chỉ kỳ diệu chứng tỏ lòng nhân từ của Chúa đối với con người, đồng thời chứng minh quyền năng thần linh của Ngài. Các luật sĩ từ Jerusalem đến, lẽ ra hơn ai hết, họ phải hiểu được những dấu chỉ kỳ diệu này, vì họ là những con người tôn giáo chuyên môn về lời Chúa. Nếu Chúa Giêsu chỉ nói suông mà thôi, thì sự ngoan cố của các kẻ chống đối Chúa có thể còn tha thứ được. Nhưng đàn này, Ngài đã thực hiện những dấu lạ để chứng tỏ quyền năng thần linh của Ngài. Ngài đã chữa người bại liệt để chứng minh Ngài có quyền tha tội. Ngài đã ra lệnh cho quỷ dữ ra khỏi nhiều người và chúng đã vâng phục. Trước những hành động kỳ diệu của quyền năng Thiên Chúa, những kẻ chống đối Ngài nói rằng Ngài bị quỷ Beelzebul ám và đã dùng quyền của quỷ vương để trừ quỷ. Thật không có sự ngoan cố nào nặng nề hơn. Một vị Thiên Chúa mà lại bị các nhà thông thái luật gán cho tước hiệu đầu mục của ma quỷ. Đó là một sự xúc phạm không thể tha thứ được, vì là tội phạm đến thánh thần. Thiên Chúa quyền năng có thể tha thứ mọi tội lỗi, nhưng Ngài không thể cứu con người nếu con người cứ đóng kín tâm hồn mình trước ân sủng và sự soi sáng của Thiên Chúa. Lạy Chúa, nhờ công nghiệp của Thánh Thomas Aquino mà chúng con kính nhớ hôm nay, xin cho chúng con xác tín vào chương trình cứu rỗi yêu thương của Chúa được thực hiện qua Chúa Giêsu Kitô, để chúng con đáng được hưởng ơn cứu độ của Chúa. Amen.
Trần gian hôm nay dù đổi thay như lá trên cành, tình đầy như vôi cho con trông đầy một chút vui. Tình ngày niềm đầu dù con qua từng tháng năm, con luôn hướng trong ân tình. Ngài gọi con sống trong an bình, Ngài sẽ con giữ ân tình. Con tin Chúa ơi, Chúa chính là niềm vui của
vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin quan trọng tuần qua với Mai Hương và Duy An. Tin Vatican. Đức Thánh Cha kêu gọi cầu nguyện cho sự hiệp nhất Kitô. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 20 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã giải thích ý nghĩa phép lạ của Chúa Giêsu tại tiệc cưới Cana, mời gọi các tín hữu cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô, cũng như kêu gọi chấm dứt thảm trạng tàn sát các thường dân vô tội trong các cuộc xung đột hiện nay trên thế giới. Ngỏ lời với hàng ngàn tín hữu tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô dưới trời mưa, Đức Thánh Cha nói rằng: Anh chị em thân mến, hôm nay phụng vụ trình bày tin mừng về tiệc cưới tại Cana, một giai thoại được Thánh Gioan là chứng nhân tận mắt kể lại. Giai thoại này được đặt trong Chủ nhật hôm nay, ngay sau mùa sinh nhật, vì cùng với cuộc viếng thăm của các đạo sĩ Đông Phương và biến cố Chúa Giêsu chịu phép rửa, hợp thành ba biến cố hiển linh, nghĩa là sự tỏ mình ra của Chúa Kitô. Thực vậy, biến cố tiệc cưới Cana là khởi đầu các dấu lạ, nghĩa là phép lạ đầu tiên do Chúa Giêsu thực hiện. Qua đó, Ngài biểu lộ công khai vinh quang của Ngài, khơi dậy niềm tin của các môn đệ. Chúng ta hãy gợi lại vắn tắt những gì xảy ra trong tiệc cưới ở Cana. Xảy ra là họ thiếu rượu và Đức Maria, mẹ Chúa Giêsu, nói với con của mẹ về điều đó. Chúa trả lời là giờ của Ngài chưa tới, nhưng rồi Ngài vẫn làm theo lời yêu cầu của mẹ Maria, và sau khi 6 chum nước lớn được đổ đầy, Chúa biến nước thành rượu, rượu ngon tuyệt hảo, ngon hơn rượu trước đó. Với dấu lạ này, Chúa Giêsu tỏ mình ra như vị hôn phu cứu thế, đến để thiết lập với dân Ngài giao ước mới và vĩnh cửu, theo lời các ngôn sứ loan báo. Như hôn phu vui mừng vì hôn thê, Thiên Chúa của ngươi cũng vui mừng vì ngươi. Và rượu là biểu tượng niềm vui ấy của tình yêu, nhưng rượu cũng ám chỉ máu mà Chúa Giêsu sẽ đổ ra vào thời sau cùng để ký kết hôn ước của Ngài với nhân loại. Giáo hội là hiền thê của Chúa Kitô, đấng làm cho giáo hội trở nên thánh thiện và tươi đẹp nhờ ân sủng của Ngài. Nhưng hôn thê này gồm những con người họp thành, luôn cần được thanh tẩy. Và một trong những tội nặng nhất làm biến dạng khuôn mặt của giáo hội là tội chống lại sự hiệp nhất hữu hình của hội thánh, đặc biệt là những chia rẽ lịch sử đã chia cách các tín hữu Kitô và cho đến nay vẫn chưa khắc phục được. Chính trong những ngày này, từ ngày 18 đến 25 tháng Giêng, đang diễn ra tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô, một thời điểm ngày càng được các tín hữu Kitô và các cộng đoàn đón nhận, khơi dậy nơi mọi người ước muốn và sự dấn thân tinh thần để đạt tới sự hiệp thông trọn vẹn. Theo nghĩa đó, buổi canh thức cầu nguyện mà tôi đã có thể cử hành cách đây khoảng một tháng tại quảng trường Thánh Phêrô này, với hàng ngàn bạn trẻ từ các nơi ở Âu Châu tự về và cùng với cộng đoàn Đại Kết Tê-dê, đó là một thời điểm hồng phúc, trong đó chúng ta đã cảm nghiệm vẻ đẹp được liên kết với nhau thành cộng đoàn duy nhất trong Chúa Kitô. Tôi khuyến khích tất cả mọi người hãy cùng nhau cầu nguyện để chúng ta có thể thực hiện điều mà Chúa đòi hỏi chúng ta, như chủ đề tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất năm nay. Một đề tài được một số cộng đồng Kitô tại Ấn Độ đề nghị, mời gọi hãy quyết liệt tiến bước về sự hiệp nhất hữu hình giữa tất cả các tín hữu Kitô và như những anh chị em trong Chúa Kitô, khắc phục mọi thứ kỳ thị bất công. Thứ Sáu ngày 25 tháng Giêng, vào cuối những ngày cầu nguyện cho sự hiệp nhất này, tôi sẽ chủ sự kinh chiều tại đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành, trước sự hiện diện của các đại diện các giáo hội khác và của các cộng đoàn giáo hội. Các bạn thân mến, ngoài ý nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô, một lần nữa tôi muốn thêm ý nguyện cho hòa bình, để trong các cuộc xung đột, rất tiếc là vẫn còn đang diễn ra, các cuộc thảm sát thường dân vô tội được đình chỉ, mọi bạo lực được chấm dứt và tìm được can đảm đối thoại và thương thuyết. Chúng ta hãy cầu xin sự chuyển cầu của mẹ Maria Chí Thánh, đấng trung gian ân phúc cho cả hai ý nguyện đó. Sau khi ban phép lành, Đức Thánh Cha chào thăm các tín hữu bằng nhiều thứ tiếng khác nhau. Ngài đề cập đến tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất và nói rằng, chúng ta hãy dấn thân cụ thể yêu thương nhau để thế gian tin. Xin Chúa ban cho chúng ta, đặc biệt trong năm đức tin này, ơn hoán cải tâm trí để tình hiệp thông giữa các tín hữu đã chịu phép rửa được thực sự hữu hiệu. Đức Thánh Cha cũng mời gọi mọi tín hữu hãy tín thác nơi sự chuyển cầu của mẹ Maria và như những người giúp việc trong trình thuật tin mừng. Mẹ khích lệ chúng ta hãy tin nhận lời Chúa Giêsu, cộng tác với Ngài và bước theo Ngài để tiến bước đến cùng Thiên Chúa.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha nhắc các tín hữu rằng tin là ra khỏi chính mình để bước vào sự hiệp thông với Thiên Chúa. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nói như trên với các tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi tiếp kiến chung trong đại thánh đường Phaolô Đại Lục vào sáng thứ Tư 23 tháng Giêng vừa qua. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã khai triển đề tài giáo lý về kinh Tin Kính, bắt đầu với lời chuyên xưng: Tôi tin nơi Thiên Chúa. Khẳng định nền tảng này xem ra đơn sơ nhưng nó mở ra cho tương quan vô tận với Thiên Chúa và mầu nhiệm của người. Tin bao gồm sự gắn bó với Chúa, tiếp nhận lời người và tươi vui vâng phục mặc khải của người, như sách giáo lý giáo hội Công giáo dạy. Đức tin là một hành động cá nhân, nó là lời đáp trả tự do của con người đối với sáng kiến của Thiên Chúa là đấng tự mặc khải. Và Đức Thánh Cha định nghĩa hành động tin như sau. Như vậy, có thể nói rằng tin nơi Thiên Chúa vừa là một ơn, vừa là một dấn thân, là ơn Thánh Chúa và là trách nhiệm của con người, trong một kinh nghiệm đối thoại với Thiên Chúa, là đấng vì tình yêu nói với con người như với bạn hữu. Nói với chúng ta, để trong đức tin và với đức tin, chúng ta có thể bước vào trong sự hiệp thông với người. Nhưng chúng ta có thể lắng nghe Thiên Chúa ở đâu? Nền tảng là trong Thánh Kinh. Trong đó lời Chúa trở thành có thể nghe được đối với chúng ta và giữ nuôi cuộc sống của các bạn hữu người. Toàn Thánh Kinh kể lại việc Thiên Chúa tự mặc khải cho nhân loại. Toàn Thánh Kinh nói về đức tin và dạy chúng ta đức tin bằng cách kể cho chúng ta một lịch sử. Trong đó Thiên Chúa làm cho chương trình cứu độ tiến tới và gần gũi mọi người qua biết bao nhiêu gương mặt rạng rỡ của những kẻ tin nơi người và tín thác nơi người, cho đến mặc khải tràn đầy nơi Chúa Giêsu. Trong Thánh Kinh ban đầu, phúc lành được gắn liền với ơn sự sống đến từ Thiên Chúa, và nó biểu lộ trước hết trong sự phong phú, trong một cuộc sống được nhân lên từ thế hệ này sang thế hệ kia, và phúc lành cũng gắn liền với kinh nghiệm sở hữu một vùng đất, một nơi ổn định để sống và lớn lên trong tự do và an ninh, kính sợ Thiên Chúa và xây dựng một xã hội có những người trung thành với giao ước, một vương quốc tư tế và một dân tộc thánh thiện. Vì thế, trong chương trình của Thiên Chúa, tổ phụ Abraham được chỉ định trở thành cha của đông đảo các dân tộc và bước vào một vùng đất mới để ở. Nhưng Sarah, vợ ông, lại hiếm muộn, không thể có con, và xứ sở Thiên Chúa dẫn ông tới lại ở xa quê hương của ông, và đã có các dân tộc khác sinh sống và sẽ không bao giờ thực sự thuộc về ông. Đức Thánh Cha giải thích điểm này như sau: vùng đất mà Thiên Chúa ban cho Abraham không thuộc về ông. Ông là một người ngoại quốc và sẽ luôn là như thế, với tất cả những gì bao gồm: không có mục đích sở hữu, luôn cảm thấy sự nghèo nàn của mình, coi mọi sự như là ơn. Đây cũng là điều kiện tinh thần của người chấp nhận theo Chúa, của người quyết định ra đi bằng cách tiếp nhận lời người mời gọi, dưới dấu chỉ của phước lành vô hình, nhưng quyền năng của người. Và tổ phụ Abraham, cha của những người có lòng tin, chấp nhận lời mời gọi đó của Thiên Chúa trong niềm tin. Đức tin vẫn đưa Abraham đi theo một con đường mâu thuẫn. Ông sẽ được chúc phúc, nhưng không có dấu chỉ hữu hình của phước lành. Ông nhận lời hứa trở thành một dân tộc lớn, nhưng với một cuộc sống ghi dấu bởi sự hiếm muộn của bà vợ Sarah. Ông được dẫn đưa vào trong một quê hương mới, nhưng sẽ phải sống tại đó như ngoại kiều. Sở hữu đất đai duy nhất sẽ được cho phép là một mảnh đất để chôn cất Sarah. Abraham được chúc phúc bởi vì trong lòng tin, ông biết phân định phước lành của Thiên Chúa bằng cách vượt qua các vẻ bề ngoài, tín thác nơi sự hiện diện của Thiên Chúa cả khi các con đường của người xem ra mầu nhiệm đối với ông. Khi chúng ta khẳng định, tôi tin nơi Thiên Chúa, thì chúng ta cũng nói như Abraham, con tin nơi Chúa, con tín thác nơi Chúa. Nhưng không phải chỉ như nơi một người để chạy tới trong những lúc khó khăn, hay chỉ để dành một vài lúc trong ngày hay trong tuần. Nói rằng tôi tin nơi Thiên Chúa có nghĩa là xây dựng đời tôi trên người, để cho lời người hướng dẫn mỗi ngày trong các lựa chọn cụ thể, không sợ hãi đánh mất đi cái gì của chính tôi. Mỗi khi chúng ta tham dự một lễ nghi rửa tội, chúng ta phải tự hỏi, chúng ta đã sống ơn đức tin mỗi ngày như thế nào? Đức tin khiến cho chúng ta trở thành các người lữ hành trên trái đất, được tháp nhập vào trong thế giới và trong lịch sử, nhưng trên đường hướng về quê hương trên trời. Như thế, tin nơi Thiên Chúa khiến cho chúng ta trở thành những người đem theo các giá trị thường không phù hợp với mốt và ý kiến của hiện tại, vì nó đòi hỏi chúng ta phải theo các tiêu chuẩn và có các thái độ không thuộc kiểu suy nghĩ chung. Kỳ tư hữu không được sợ hãi, đi ngược dòng đời để sống đức tin của mình, chống lại cám dỗ đồng phục. Trong biết bao nhiêu xã hội của chúng ta, Thiên Chúa đã trở thành người vắng bóng vĩ đại, và thay vào chỗ của người là các tà thần. Trước hết là cái tôi tự lập, và cả các tiến bộ tích cực của khoa học và kỹ thuật cũng dẫn đưa con người tới một ảo tưởng của sự toàn năng và tự đủ, và một chủ trương lấy cái tôi làm trung tâm gia tăng đã tạo ra không ít các mất quân bình bên trong tương quan giữa con người với nhau và các thái độ xã hội. Nhưng nỗi khao khát Thiên Chúa đã không tắt liệm, và sứ điệp tin mừng tiếp tục vang lên qua các lời nói và việc làm của biết bao nhiêu người có đức tin. Abraham tiếp tục là cha của nhiều con cái và chấp nhận bước theo chân người, lên đường vâng theo ơn gọi của Chúa, tín thác nơi sự hiện diện tốt lành của Chúa và tiếp nhận phước lành của người để trở thành phước lành cho tất cả mọi người. Và thế giới được chúc lành của đức tin mà mọi người đều được kêu mời vào để bước đi không sợ hãi theo Chúa Giêsu Kitô. Nó là một con đường đôi khi khó khăn, có thử thách và cái chết, nhưng mở ra cho sự sống trong sự thay đổi triệt để thực tại mà chỉ có đôi mắt đức tin mới có thể trông thấy và hưởng nếm trọn vẹn. Đức Thánh Cha đã chào tín hữu bằng nhiều thứ tiếng khác nhau rồi cất kinh lạy Cha và ban phép lành tòa thánh cho mọi người.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp kiến phái đoàn đại kết Phần Lan. Trong buổi tiếp kiến sáng 17 tháng Giêng vừa qua dành cho phái đoàn đại kết Phần Lan, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cổ võ các tín hữu gia tăng cầu nguyện và khiêm tốn tiến bước hướng về sự hiệp nhất. Phái đoàn đại kết Phần Lan gồm các giám mục Tin Lành Luther, chính thống và công giáo, và một số tín hữu tháp tùng về Roma hành hương hàng năm nhân dịp lễ Thánh Henrik, bổn mạng của nước này. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhắc đến chủ đề của tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô bắt đầu từ ngày 18 tháng Giêng vừa qua. Đó là câu trích từ sách ngôn sứ Mi-kha. Điều gì Chúa đòi hỏi chúng ta? Dĩ nhiên, ngôn sứ nêu rõ điều Chúa yêu cầu chúng ta, đó là thực hành công lý, yêu thương và khiêm tốn tiến bước với Thiên Chúa chúng ta. Đức Thánh Cha giải thích rằng, khiêm tốn tiến bước trước sự hiện diện của Chúa trong niềm vâng phục lời cứu độ và tín thác nơi kế hoạch ơn phúc của Chúa chính là một hình ảnh hùng hồn không những về đời sống đức tin, nhưng còn là hành trình đại kết trên con đường tiến về sự hiệp nhất trọn vẹn và hữu hình của mọi Kitô hữu. Trên con đường làm môn đệ Chúa, chúng ta được mời gọi tiến bước theo con đường hẹp của sự trung thành với Thánh ý Chúa khi đương đầu với bất kỳ khó khăn và chướng ngại nào chúng ta có thể gặp phải. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh rằng, sự tiến bộ trên con đường hiệp thông đại kết đòi hỏi chúng ta phải đoàn kết với nhau hơn trong kinh nguyện, dấn thân hơn nữa trong việc nên thánh, và càng đi sâu hơn trong lĩnh vực nghiên cứu thần học và cộng tác trong việc phục vụ một xã hội huynh đệ và công bằng. Trên con đường đại kết linh đạo như thế, chúng ta thực sự đồng hành với Thiên Chúa và với nhau trong công lý và tình thương. Sau cùng, Đức Thánh Cha xác tín khi nói rằng, các bạn thân mến, khi cùng nhau khiêm tốn tiến bước theo con đường công lý, từ bi và ngay chính mà Chúa đã chỉ cho chúng ta, các tín hữu Kitô không những ở trong sự thật, nhưng còn là ngọn đèn vui mừng và hy vọng cho tất cả những người đang tìm kiếm điểm tham chiếu vững chắc trong thế giới biến chuyển mau lẹ ngày nay.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp kiến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Lúc 10 giờ 30 phút sáng ngày 22 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã tiếp kiến ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dịp ông hướng dẫn phái đoàn cấp cao của Đảng và Nhà nước Việt Nam viếng thăm một số nước Tây Âu. Sau khi hội kiến với ông Tổng Bí thư trong vòng 30 phút, Đức Thánh Cha đã gặp chung và chào thăm 10 vị trong đoàn tháp tùng, trong đó có Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư Bùi Quang Vinh, trưởng ban tôn giáo chính phủ, trung tướng Phạm Dũng cũng là thứ trưởng Bộ Nội vụ và một số vị khác như thứ trưởng Quốc phòng, chủ tịch Ủy ban Ngoại giao của Đảng Cộng sản Việt Nam, thứ trưởng Bộ Công an, đại sứ Nguyễn Hoàng Long của Việt Nam tại Roma, vân vân. Ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tặng Đức Thánh Cha bức sơn mài có hình chùa Một Cột ở Hà Nội, và Đức Thánh Cha tặng ông một bức tranh hình một fountain trong nội thành Vatican. Tiếp đến, phái đoàn của ông Tổng Bí thư đã gặp gỡ và hội kiến với Đức Hồng y Tarcisio Bertoni, quốc phụ khanh Tòa Thánh, với sự hiện diện của Đức Tổng giám mục Domenico Monberti, ngoại trưởng Tòa Thánh, cùng với một số chức sắc thuộc Bộ Ngoại giao Tòa Thánh. Thông báo của phòng báo chí Tòa Thánh cho biết đây là lần đầu tiên một vị Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam gặp Đức Giáo hoàng và các vị lãnh đạo cấp cao của phủ quốc vụ khanh Tòa Thánh. Trong các cuộc nói chuyện thân mật, các vị đã bàn về những vấn đề có quan hệ đối với Việt Nam và Tòa Thánh, đồng thời bày tỏ ước muốn một số tình trạng còn tồn động sớm được giải quyết và sự cộng tác phong phú hiện nay có thể được củng cố. Liền sau cuộc tiếp kiến, linh mục Federico Lombardi, dòng tên giám đốc văn phòng báo chí Tòa Thánh, đã giải thích cho một số các phóng viên rằng một số tình trạng còn tồn động gồm có hoạt động giáo dục của giáo hội, vấn đề về những tài sản của giáo hội và diễn tiến những tương quan ngoại giao giữa Tòa Thánh và Việt Nam. Đây là lần thứ ba một nhân vật cấp cao của Việt Nam được Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 tiếp kiến tại Vatican sau Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết. Trong thời gian qua, Ủy ban làm việc chung giữa Tòa Thánh và Nhà nước Việt Nam vẫn gặp gỡ hàng năm để thảo luận về quan hệ hai bên. Một trong những kết quả của quan hệ này là phía Nhà nước Việt Nam đồng ý để Tòa Thánh bổ nhiệm một vị đại diện không thường trú tại Việt Nam, đó là Đức Tổng giám mục Leopoldo Cirelli hồi năm 2011. Tính cho đến nay, Ủy ban làm việc chung giữa Tòa Thánh và Nhà nước Việt Nam về vấn đề quan hệ hai bên đã gặp nhau ba lần. Lần thứ nhất vào tháng 2 năm 2009, lần thứ hai vào tháng 6 năm 2010, lần thứ ba vào tháng 2 năm 2012. Linh mục Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, kiêm giám đốc đài phát thanh Vatican, cho các phóng viên biết rằng cuộc gặp gỡ lần thứ tư sắp diễn ra trong năm 2013 này.
Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Chúng ta đang tìm hiểu về những đặc điểm của giáo lý thánh thể trong ba thế kỷ đầu. Hôm nay chúng ta nói về tính cách giáo hội học của buổi cử hành thánh thể. Ngay từ thời kỳ đầu của giáo hội, cuộc tập họp thánh thể đã mang tính cách giáo hội học, nghĩa là đã cho thấy những điểm liên hệ đến cơ cấu của giáo hội và ý nghĩa của cơ cấu này. Điều này được nhận ra do các đòi hỏi mà một cuộc tập họp thánh thể phải có. Vì thế, buổi tập họp thánh thể tuy được lồng vào trong khung cảnh của một bữa tiệc thân hữu, nhưng mang lại ý nghĩa trỗi vượt hơn, mang tính cách giáo hội học. Chúng ta sẽ lần lượt nói về các đòi hỏi của đặc tính giáo hội học này. Và đòi hỏi thứ nhất, đây là một cuộc tập họp có phẩm trật. Tính cách phẩm trật này được biểu lộ cách rõ rệt. Khi buổi cử hành được thực hiện dưới sự chủ tọa của giám mục với linh mục đoàn, với các phó tế, các thừa tác viên và các tín hữu tham dự. Do đó, mỗi buổi cử hành thánh thể bao giờ cũng có một vị chủ sự. Trong truyền thống của thánh Phaolô, người ta đã thấy được một phần nào đòi hỏi phẩm trật này. Tuy dù tại cộng đoàn ở Corinto, người ta không thấy Phaolô nói tới đòi hỏi này. Nhưng trong cộng đoàn tại Philippi, một cộng đoàn được thành lập trước cộng đoàn Corinto vào khoảng năm 56-57, thánh Phaolô đã nói tới một vị giám mục coi sóc cộng đoàn. Ngài đã viết như sau: "Tôi là Phaolô cùng với Timôthê là hai đầy tớ Chúa Giêsu Kitô. Xin gửi lời thăm các tín hữu, các giám mục và phó tế của Chúa Kitô tại thành Philippi." Vào thế kỷ thứ hai, sách giáo huấn các tông đồ Didache, sau khi trình bày về buổi lễ ngày Chủ nhật, đã nói rõ là: "Vì thế, cần phải chọn các vị giám mục và phó tế." Sau đó, tại giáo đoàn rộng lớn tại Antioquia, thánh Ignatio đã cho thấy phẩm trật phải có của cộng đoàn, gồm có giám mục, linh mục, phó tế. Riêng về buổi cử hành thánh thể, Ngài viết như sau: "Chỉ có một thánh thể, một thân thể Chúa Kitô, một chén máu của Ngài, một bàn thờ và một giám mục." Sang giữa thế kỷ thứ hai, sách Minh giáo của thánh Justino đã cho thấy việc cử hành thánh thể ngày Chủ nhật được thực hiện với sự có mặt của một vị chủ sự. Thánh Justino đã viết trong tập sách Minh giáo của Ngài như sau: "Cầu nguyện xong, vị chủ sự dâng lời cầu nguyện và chúc tụng theo sức Ngài có thể. Khi đọc sách thánh xong, vị chủ sự ngỏ lời với cộng đoàn." Vào thế kỷ thứ ba, thánh Ippolito thành Roma, trong tập sách Truyền thống các tông đồ Traditio Apostolica, đã viết như sau: "Bây giờ các thầy phó tế dâng lễ vật lên Đức Giám mục. Vị giám mục sẽ đọc lời tạ ơn trên bánh, rồi Đức Giám mục bẻ bánh và phân phát cho mỗi người một phần." Đó là đặc tính thứ nhất của buổi tập họp thánh thể vào các thế kỷ đầu, một cuộc tập họp có phẩm trật. Chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp về những đặc tính khác nữa trong bài phát vào thứ hai tuần tới.
Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Duy An phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, thứ hai tuần trước, chúng tôi đã giới thiệu đến quý vị và các bạn chuyên đề quan niệm về môi trường theo Thánh Kinh. Cũng trong loạt bài nói về môi trường, trong buổi pháp hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu môi trường theo học thuyết xã hội Công giáo. Trước hết, chúng ta nói về con người và môi trường. Thánh Kinh và huấn quyền của giáo hội đã soi dẫn cho chúng ta nhận biết những nguyên tắc căn bản để đánh giá các vấn đề nảy sinh trong mối quan hệ giữa con người và môi trường. Con người có tham vọng muốn thống trị trên sự vật cách vô điều kiện, không chú ý đến những đòi hỏi về luân lý đối với môi trường, nên đã làm nảy sinh sự khủng hoảng trong mối quan hệ giữa con người và môi trường. Trong tông thư Octogesima Adveniens năm 1971, số 2, Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục đã nói đến khuynh hướng khai thác bừa bãi và vô trách nhiệm đối với các tài nguyên thiên nhiên chính là hậu quả của một quá trình lịch sử văn hóa lâu dài. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã cảnh báo trong diễn văn tại Hội nghị về môi trường và sức khỏe ngày 24 tháng 3 năm 1997, số 2, như sau. Kỷ nguyên hiện tại đã chứng kiến khả năng ngày càng cao của con người trong việc can thiệp mang tính biến đổi. Khía cạnh chinh phục và khai thác này đã trở nên nổi trội và ngày càng lấn chiếm. Thậm chí hiện nay, nó đã lên tới mức đe dọa khía cạnh thân thiện của môi trường, đó là vai trò làm tài nguyên của môi trường đang đe dọa vai trò làm nơi ăn chốn ở của môi trường. Chính vì các phương tiện làm biến đổi môi trường do nền văn minh công nghiệp đem lại ngày càng mạnh, nên đôi khi thế cân bằng giữa con người và môi trường dường như đã lên tới mức nguy kịch. Ngày nay, thiên nhiên bị coi như là một công cụ trong tay con người, để con người liên tục vận dụng chúng, nhất là qua các phương tiện kỹ thuật. Đó là quan niệm giản lược tối đa ý nghĩa về thiên nhiên. Quan niệm sai lầm này giả thiết phải có sẵn một lượng tài nguyên và năng lượng vô hạn mà người ta có thể khôi phục lại nhanh chóng và có thể dễ dàng làm giảm bớt các hậu quả tiêu cực của việc khai thác trật tự thiên nhiên. Quan niệm này đã nhìn thế giới tự nhiên theo lăng kính máy móc và nhìn sự phát triển theo lăng kính của chủ nghĩa tiêu thụ. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã kết luận trong thông điệp Sollicitudo Rei Socialis năm 1988 trong số 28 rằng, vì quan niệm giản lược này, người ta đã dành ưu tiên cho các hành động và sở hữu hơn là hiện hữu, nên đây chính là nguyên nhân gây ra sự tha hóa con người dưới những hình thức nghiêm trọng. Những thái độ này phát sinh từ chủ nghĩa duy khoa học và duy kỹ thuật, cố ý chi phối những công việc nghiên cứu khoa học và công nghệ. Dù vậy, những tiến triển chân chính của khoa học và công nghệ sẽ làm cho con người ngày càng thắc mắc về ý nghĩa của chúng, sẽ có ý thức tôn trọng chiều hướng siêu việt của con người và của chính thụ tạo. Nếu con người hiểu đúng đắn về thiên nhiên, thì không giản lược thiên nhiên chỉ như là những đồ vật cho con người sử dụng, đồng thời cũng không tuyệt đối hóa thiên nhiên lên trên cả phẩm giá của con người. Vì chưng, giáo hội cũng nhận thấy con người đôi khi thần thánh hóa thiên nhiên hoặc trái đất trong một số phong trào sinh thái, và còn đòi hỏi có được quy chế mang tính cơ chế được quốc tế bảo đảm đối với các sắc tín của phong trào. Qua số 5 của diễn văn về môi trường và sức khỏe, huấn quyền của giáo hội đã mạnh mẽ chống lại chủ nghĩa độc tôn sinh thái và độc tôn sinh học vì đã loại bỏ sự khác biệt về hữu thể và đạo đức giữa con người với các sinh vật khác. Theo chủ nghĩa này, sinh quyền được coi như một thể thống nhất về mặt sinh học, có giá trị không thể phân biệt rõ rệt. Từ đó, người ta có thể giảm thiểu trách nhiệm cao cả của con người để cổ vũ cho quan niệm nhìn phẩm giá của mọi sinh vật đều bằng nhau. Chính vì thế, trong số 4 của diễn văn trên, Đức Thánh Cha đã mời gọi con người nhận thức lại về mối tương quan giữa mình với môi trường tự nhiên trong tương quan với Thiên Chúa là đấng tạo hóa. Chính mối quan hệ của con người với Thiên Chúa xác định mối quan hệ của con người với đồng loại và môi trường. Đó cũng chính là lý do tại sao văn hóa Kitô giáo luôn nhìn nhận các thụ tạo chung quanh con người cũng là ân huệ Chúa ban, để con người nuôi dưỡng và bảo vệ như một cử chỉ bày tỏ lòng biết ơn đấng tạo hóa. Cách riêng, linh đạo Benedicto và Francisco đã cho thấy sự gần gũi thân mật của con người với môi trường thụ tạo chung quanh và thúc đẩy trong con người thái độ tôn trọng mỗi một thực tại trong thế giới quanh mình. Hiện nay, người ta quan tâm nhiều đến mối quan hệ mật thiết giữa khoa sinh thái đề cao môi trường và khoa sinh thái đề cao con người. Huấn quyền nhấn mạnh tới trách nhiệm của con người trong việc bảo tồn một môi trường lành mạnh cho tất cả mọi người. Tiếp nối tư tưởng của thông điệp Sollicitudo Rei Socialis số 34, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị khuyên nhủ trong diễn văn về môi trường và sức khỏe số 5 như sau. Nếu nhân loại hôm nay thành công trong việc kết hợp các khả năng khoa học mới mẻ với chiều hướng đạo đức lành mạnh, thì chắc chắn con người sẽ có thể phát triển môi trường thành nơi cư ngụ và thành tài nguyên cho con người và cho hết mọi người, đồng thời sẽ có thể loại bỏ các nguyên nhân gây ô nhiễm, bảo đảm các điều kiện thích đáng để giữ gìn vệ sinh và sức khỏe cho các nhóm nhỏ, cũng như cho các vùng rộng lớn có con người định cư. Công nghệ làm ô nhiễm thì cũng có thể tẩy rửa, sản phẩm thu gom vào thì cũng có thể phân phối ra cho công bằng, với điều kiện là phải phổ biến rộng rãi khoa đạo đức, tôn trọng sự sống và phẩm giá con người, cũng như tôn trọng quyền lợi của thế hệ hôm nay và các thế hệ mai sau. Tiếp đến, chúng ta nói về môi trường là tài sản của cộng đồng. Chăm sóc môi trường là một nghĩa vụ chung và phổ quát, nghĩa vụ tôn trọng một tài sản chung. Đó là một trách nhiệm phải được thi hành cách nghiêm túc vì cuộc khủng hoảng sinh thái hiện nay đã lan rộng đến phạm vi toàn cầu, nên phải đối phó với cuộc khủng hoảng này ở cấp độ thế giới. Vì tất cả mọi hữu thể phải sống lệ thuộc lẫn nhau trong một trật tự chung do tạo hóa sắp đặt, như thông điệp Sollicitudo Rei Socialis số 34 đã khẳng định rằng ta cần phải xem xét bản chất của mỗi vật mỗi loài và mối tương quan của nó trong một hệ thống có trật tự, hệ thống này gọi chính xác là vũ trụ. Cụ thể, con người cần phải ý thức và bảo vệ giá trị của sự đa dạng sinh học trong môi trường, trong mối quan hệ tương hỗ giữa các thành phần khác nhau trong hệ sinh thái, vì đó là tài sản quan trọng và thiết yếu của toàn thể nhân loại. Chẳng hạn, tầm quan trọng của vùng Amazon là một trong những khu vực thiên nhiên quý giá nhất của thế giới vì có sự đa dạng sinh học, vốn là điểm sống cho sự cân bằng môi trường của toàn thể hành tinh. Cũng thế, rừng chính là yếu tố giúp duy trì sự cân bằng tự nhiên, rất cần thiết cho sự sinh tồn và việc bảo vệ nguồn nước. Vì thế, mọi cá nhân và chủ thể phải có một kế hoạch để bảo vệ di sản rừng, phải xúc tiến các chương trình tái tạo rừng cách thích đáng. Đức Phaolô đệ lục với thông điệp Popularum Progressio phát triển các dân tộc năm 1967 số 17 đã cho biết trách nhiệm bảo vệ môi trường của chúng ta trong hiện tại là gìn giữ di sản cho các thế hệ tương lai. Đức Thánh Cha Phaolô đệ lục nói rằng, chúng ta đã thừa kế từ các thế hệ trước và chúng ta đã hưởng được lợi ích từ lao động của những người đương thời. Chính vì thế, chúng ta phải có bổn phận đối với hết mọi người và không thể từ chối quan tâm tới những người sẽ sống sau chúng ta, không thể từ chối mở rộng gia đình nhân loại. Trách nhiệm bảo vệ môi sinh cho các thế hệ tương lai cũng là trách nhiệm của mỗi quốc gia và cả cộng đồng nhân loại. quý vị và các bạn thân mến. Chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới. Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Trong kho chuyện cổ tích của người Ấn Độ, có một câu chuyện về một đôi vợ chồng vừa lười lại vừa bướng bỉnh. Chuyện kể rằng, một hôm hai vợ chồng đang ngồi ăn cơm tối, thì bỗng trời nổi gió mạnh. Gió thổi vào nhà, làm cho hai cánh cửa ở giữa nhà mở tung ra. Thấy thế, chồng bảo vợ, bà đi đóng cửa lại đi, kẻo gió lạnh. Người vợ ngúng ngoại nói, ông ra mà đóng. Người chồng không chịu thua nên đáp trả, bà ra mà đóng. Thế là hai vợ chồng cứ ngồi ở đó, dựa vào nhau việc đi đóng cửa. Thấy việc không ổn, người chồng bỗng nảy ra một ý kiến. Anh nói với vợ, bây giờ, hễ ai lên tiếng trước thì người đó phải ra đóng cửa nhé, bà có chịu không? Chị vợ đồng ý. Từ lúc đó, cả hai vợ chồng chẳng ai nói với ai lời nào nữa. Họ đã giữ im lặng cho đến lúc họ đi ngủ. Thế là cửa nhà đêm đó bỏ ngỏ. Vì nhà không đóng cửa, nên đêm đó, con chó của nhà hàng xóm đã qua dọn hết sạch những thức ăn mà họ đã để dành cho ngày hôm sau. Sáng hôm sau, lúc vừa từ giường đi ra, cả hai vợ chồng đều chưng hửng vì mọi thứ để ăn sáng đã bị dọn sạch. Nhưng vì chợt nhớ đến điều đã cam kết với nhau tối hôm trước, nên chẳng ai nói với ai lời nào. Sau khi làm vệ sinh cá nhân buổi sáng, hai vợ chồng ngồi vào bàn ăn. Nhưng còn gì đâu mà ăn. Thế là người vợ lặng lẽ xách giỏ đi chợ. Còn chồng thì ngồi đó chờ ăn sáng, và nghĩ cách làm sao để cho vợ anh phải lên tiếng trước anh. Đang lúc ngồi suy nghĩ, thì có một anh hớt tóc dạo đi ngang qua nhà vợ chồng anh Lười. Nhìn vào trong nhà, thấy người chủ nhà tóc đã dài, nên anh thợ hớt tóc bước vào nhà, kính cẩn chào chủ nhà và mời chủ nhà hớt tóc. Nhưng chủ nhà chẳng nói một lời nào. Anh thợ hớt tóc nghĩ, có lẽ chủ nhà bị câm, bị điếc. Nhưng ý tưởng đó của anh đã không đứng vững, vì anh thấy bộ tịch của chủ nhà không phải là câm điếc. Vì thế, không cần chờ ý kiến của chủ nhà, anh thợ hớt tóc lấy đồ nghề ra hớt tóc cho chủ nhà. Nhưng vì thấy bộ mặt dễ ghét của chủ nhà, nên anh thợ hớt tóc nảy ra một ý nghĩ tinh nghịch. Thế là, thay vì hớt tóc đàng hoàng cho chủ nhà, anh lại chỉ hớt một bên, còn bên kia vẫn để nguyên. Cả bộ râu của chủ nhà cũng chịu một số phận như thế. Nhìn vào gương, thấy mái tóc và bộ râu của mình như thế, nhưng chủ nhà chỉ trố mắt nhìn, chẳng nói năng gì. Thấy thế, anh thợ hớt tóc quyết tâm làm cho chủ nhà phải lên tiếng. Thế là anh chạy xuống bếp, xách lên một cái nồi, lấy nhỏ nồi bôi lên một bên mặt của chủ nhà. Đã đến như thế rồi mà chủ nhà vẫn không chịu lên tiếng, anh thợ hớt tóc bắt đầu đâm lo, vì anh nghĩ rằng có lẽ người này bị ma quỷ ám nhập gì đó. Thế là anh vội vã cuốn gói biến mất. Khi anh thợ hớt tóc đi khỏi rồi, thì người vợ anh Lười kia đi chợ về. Vừa bước chân vào nhà, thấy đầu tóc, mặt mũi chồng dị hợm quá, nên buộc miệng: ông làm sao thế? Ngay lúc ấy, người chồng phá lên cười một cách đắc thắng. Anh nói với vợ: thế là từ nay công việc đóng cửa là phần của bà đó nhá, vì bà đã lên tiếng trước tôi mà. Chỉ vì lời biếng và bướng bỉnh mà cả hai vợ chồng kia đã mất hết đồ ăn sáng hôm ấy, còn người chồng thì mất nửa mái tóc và nửa bộ râu. Quý vị và các bạn thân mến, trong Tin Mừng, Chúa Giêsu cũng nói đến một người lười biếng trong dụ ngôn những nén bạc. Anh này vì lười biếng nên đã đem chôn nén bạc được chủ cấp cho để làm ăn, đợi cho đến khi chủ đi vắng trở về sẽ đem trả. Và dụ ngôn nói về số phận của tên đầy tớ lười biếng này là bị quăng ra khỏi nơi tối tăm bên ngoài, ở đó sẽ phải khóc lóc và nghiến răng. Mỗi người chúng ta cũng được Chúa cấp cho một số vốn. Vốn ấy không phải là tiền bạc, mà là thì giờ, là sức khỏe, là khả năng. Trách nhiệm của chúng ta là phải làm sao cho số vốn đó sinh lời ra, để khi ra trình diện trước tòa Chúa, chúng ta sẽ trao nộp cho Chúa cả vốn lẫn lợi. Công việc làm cho số vốn kia sinh lời ra, đó chính là việc làm thể hiện thái độ tỉnh thức của chúng ta. Vì thế, một câu hỏi mà chúng ta luôn phải tự đặt ra cho chính mình là: tôi đang chăm chỉ làm việc hay đang lười biếng, hoặc tôi đang tỉnh thức hay đang ngủ mê? Nếu chúng ta đang tỉnh thức, đang chăm chỉ làm việc, thì chắc chắn là chúng ta sẽ được nghe những lời rất dịu dàng này của Chúa: con hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ con. Amen.
Sống em à, cho thì.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.